Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bà Clinton cho rằng Hội đồng Quốc gia Syria không còn lãnh đạo phe đối lập ở đó nữa.
This cannot be an opposition represented by people who have many good attributes.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Zagreb, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Obama cam kết hỗ trợ dài hạn cho nạn nhân bão Sandy.
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hội nghị chót trước Đại hội 18.
Bão Nilam gây tử vong cho 6 người ở miền Nam Ấn Độ.
Hội ân xá quốc tế kêu gọi chính phủ Nigeria chấm dứt vi phạm nhân quyền.
Châu Âu thúc giục Việt Nam cải thiện nhân quyền sau vụ án của Việt Khang và Anh Bình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoàng Long phụ trách.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Tư đã đi thị sát vùng bờ biển New Jersey bị tàn phá. Ông nói với người dân ở đây rằng chính quyền liên bang sẽ hỗ trợ trong thời gian dài. Xuất hiện cùng thống đốc tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie, ông Obama đã tìm cách an ủi hàng triệu cư dân tiểu bang New Jersey và cư dân khu nội đô thành phố New York. Ông gửi lời chia buồn của đất nước đến những gia đình đã mất người thân và hứa sẽ theo sát để dành nhiều sự hỗ trợ để giúp tái thiết. Tổng thống Obama cũng nói là những công ty cung cấp dịch vụ điện nước ở xa tận California cũng cam kết giúp đỡ. Ông nói ông đã chỉ thị cho máy bay chuyên chở quân sự mang thiết bị và các đội cứu hộ từ những vùng khác đến khu vực này càng sớm càng tốt. Trong khi đó, bệnh viện Bellevue ở New York đang phải vận hành trong tình trạng điện chập chờn và phải cho sơ tán vài trăm bệnh nhân ngày hôm qua. Vài giờ trước, thì bệnh viện Langone thuộc trường Đại học New York cũng bắt đầu tiến hành di tản khi những máy phát điện dự phòng ở đây không hoạt động. Ở gần đó, thì lực lượng cảnh vệ quốc gia đã điều người đến giải cứu hàng ngàn cư dân thành phố Hoboken, tiểu bang New Jersey. Cư dân thành phố này với dòng sông Hudson chảy qua đã bị nước lũ độc hại bao vây. Khi chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống, ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney hiện đang vận động tranh cử ở Florida để kêu gọi mọi người ủng hộ hay làm những gì có thể để khắc phục thiên tai. Hàng chục triệu người ở các tiểu bang New Jersey, New York và Connecticut ngày hôm qua đã chứng kiến cảnh tượng tan hoang trên diện rộng chưa từng thấy ở vùng dân cư đông đúc này. Lính cứu hỏa của tiểu bang New Jersey và lực lượng cứu hộ vẫn bị những mảnh vỡ trôi nổi làm cản trở hoạt động, trong lúc họ ra sức dập tắt những đám cháy do khí đốt thiên nhiên gây ra trên hòn đảo Montalokin, là nơi mà vài căn nhà đã bị thiêu rụi hai ngày trước.
Khi ngày bầu cử tổng thống Mỹ đã gần kề, Tổng thống Barack Obama tiếp tục vận động tranh cử vào ngày hôm nay, sau khi dành ra vài ngày chỉ đạo hoạt động ứng phó của chính quyền liên bang trước cơn bão Sandy. Ông Obama sẽ đi đến những bang chiến trường là Wisconsin, Nevada và Colorado. Ba tiểu bang có thể định đoạt liệu ông hay đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ giành đủ 270 phiếu cử tri đoàn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Ba tuần sau. Tổng thống đã tạm ngưng chiến dịch vận động của mình vào ngày thứ Hai khi bão Sandy tàn phá vùng bờ biển bang New Jersey và gây thiệt hại rộng khắp ở thành phố New York. Ông Romney cũng dành ra vài ngày hô hào quyên góp giúp đỡ nạn nhân bão Sandy. Ông Obama đã đến bang New Jersey vào ngày hôm qua để trực tiếp thị sát thiệt hại cùng với thống đốc bang này là ông Chris Christie. Ông Obama cam kết hỗ trợ dài hạn cho nạn nhân bão lụt. Trong khi đó, thống đốc Christie đã tán dương cách xử lý của tổng thống trước thảm họa, mặc dù ông ủng hộ ông Romney. Ông Romney đã tổ chức một buổi vận động ở bang Florida ngày hôm qua, là buổi vận động chính thức đầu tiên kể từ khi bão Sandy đổ bộ vào đất liền. Ông cũng tránh trực tiếp phê phán ông Obama. Cựu thống đốc bang Massachusetts này sẽ tổ chức những buổi vận động vào ngày hôm nay ở bang Virginia, một trong các tiểu bang vô cùng quan trọng cho cuộc bầu cử. Tổng thống Obama và ông Romney đang gần như ngang ngửa trong những cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc, nhưng đương kim tổng thống đảng Dân Chủ dẫn đầu sát sao ở vài bang quyết chiến.
Một tổ chức của phe chống đối ở Syria cho biết là chiến binh của phe nổi dậy ngày hôm nay đã tấn công 3 trạm kiểm soát của quân đội và giết chết 28 binh sĩ chính phủ. Hiện chưa có bình luận nào về tin này từ phía chính phủ hoặc truyền thông nhà nước Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng những vụ tấn công đã xảy ra ở tỉnh Idlib gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho biết có 5 chiến binh của phe nổi dậy thiệt mạng trong những vụ đụng độ.
Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm qua tuyên bố rằng Hội đồng Quốc gia Syria không còn được coi là có thể dẫn dắt phe đối lập chống lại Tổng thống Bashar al-Assad đang bị tấn công nữa. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Scott Stearns, Washington hy vọng rằng những người lãnh đạo mới của phe nổi dậy sẽ xuất hiện vào tuần tới sau một cuộc họp của phe chống đối ông Assad tại Doha. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Clinton nói rằng Syria cần một lực lượng đối lập đoàn kết, tận tâm đại diện và bảo vệ tất cả các nhóm sắc tộc của nước này và chống lại nỗ lực của các phần tử cực đoan tìm cách đánh cướp điều bà cho là một cuộc cách mạng chính đáng chống lại một chế độ áp bức. Bà Clinton nói rằng chính quyền của ông Obama không còn tin rằng Hội đồng Quốc gia Syria, tức SNC, có thể làm tròn vai trò ấy.
We've made it clear that the SNC can no longer.
Chúng tôi đã nói rõ rằng SNC không còn có thể được coi là người lãnh đạo hiển nhiên của phe đối lập. Họ có thể là một thành phần của một lực lượng đối lập lớn hơn, nhưng lực lượng đối lập đó phải bao gồm những người từ bên trong Syria và những người có tiếng nói chính đáng cần được lắng nghe.
Hoa Kỳ ngày càng cảm thấy thất vọng về sự kiện SNC không bao gồm thêm các lãnh đạo đối lập bên trong Syria và về những tranh chấp về cá tính trong giới lãnh đạo, cũng như việc thiếu khả năng thu hút nhiều tầng lớp người Syria, nhất là người thiểu số Alawi và Kurd.
This cannot be an opposition represented by people who have many good attributes, but
đây không thể là một lực lượng đối lập đại diện bởi những người có rất nhiều điều kiện tốt, nhưng trong nhiều trường hợp đã không có mặt ở Syria từ 20, 30 hay 40 năm qua. Cần phải có sự đại diện của những người đang đứng ở tiền tuyến, tranh đấu và hy sinh tính mạng ngày hôm nay để đòi tự do.
Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Zagreb của Croatia, bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ đã đề xuất tên của các cá nhân và tổ chức mà Hoa Kỳ cho rằng nên được bao gồm trong bất kỳ cơ cấu lãnh đạo nào xuất hiện sau các cuộc họp tại Doha vào tuần tới. Bà Clinton nói rằng Washington chưa từ bỏ hy vọng vào nỗ lực hòa giải của đặc sứ chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, Lakhdar Brahimi, nhưng nói rằng ba lần bỏ phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an đồng nghĩa với việc có ít động lực cho một cuộc chuyển giao chính trị, mà sẽ đề ra các hệ quả đối với những ai vi phạm các điều khoản trong tiến trình đó.
While we urge Special Envoy Brahimi to do whatever he can in Moscow,
trong khi chúng tôi thúc giục đặc sứ Brahimi làm bất cứ điều gì ở Moscow và Bắc Kinh để thuyết phục họ thay đổi đường lối và hậu thuẫn cho một biện pháp mạnh hơn của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi không thể và sẽ không chờ đợi điều đó xảy ra.
Bà Clinton nói rằng bà không ngạc nhiên khi thấy lệnh ngừng bắn do ông Brahimi điều giải ở Syria thất bại vì chính phủ Assad không ngưng việc sử dụng vũ khí tối tân nhắm vào chính người dân của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Châu Âu thúc giục Việt Nam cải thiện nhân quyền sau vụ án của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Áp lực quốc tế đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền gia tăng khi Liên hiệp châu Âu nêu vấn đề với Hà Nội sau khi Việt Nam bỏ tù hai nhạc sĩ trẻ với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hãng thông tấn AFP ngày 1 tháng 11 trích phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy trong cuộc họp báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hà Nội hôm 31 tháng 10 nhân chuyến thăm Việt Nam, nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội nhất thiết phải tái xác nhận những cam kết cải cách, bao gồm các lĩnh vực như quản lý công quyền, pháp quyền và nhân quyền. Ông Van Rompuy nói thêm là ông vẫn còn lòng tin vào tương lai của Việt Nam. Lời kêu gọi của EU được đưa ra một ngày sau khi Việt Nam tuyên án 10 năm tù đối với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vì các ca khúc chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam và phản ánh bất công xã hội bị chính quyền coi là chống nhà nước. Trong đó có bài Việt Nam tôi đâu, anh là ai, cảm ơn mẹ và ngục tối hiên ngang. Trước khi Chủ tịch Hội đồng Châu Âu lên đường sang Hà Nội, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã kêu gọi EU công khai áp lực yêu cầu Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo nhân chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của ông Van Rompuy. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ, Liên hiệp châu Âu và các nước trên thế giới quan tâm đến nhân quyền, áp lực Việt Nam mạnh mẽ để họ phải phóng thích hai nhạc sĩ này ngay lập tức và vô điều kiện.
Vài giờ sau khi hai nhạc sĩ này bị kêu án, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội một lần nữa đã lên án Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi Hà Nội ngay lập tức phải tuân thủ các nghĩa vụ với quốc tế, phóng thích các tù nhân lương tâm. Hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị xét xử hôm 30 tháng 10 trong một phiên tòa được chính quyền Việt Nam gọi là công khai, nhưng ngay cả thân nhân của bị can không được mời tham dự. Sau khi tranh đấu trước cổng tòa, họ được cho vào phòng theo dõi phiên xử qua màn hình của tòa án với các đoạn phát biểu của bị can bị làm nhiễu sóng. Bà Thu Vân, thân mẫu của nhạc sĩ Việt Khang cho biết.
Tôi chỉ ghi nhận được cái lời nói cuối cùng của nó là nó cũng không có phải là nó muốn làm chính trị. Chỉ tìm gì bức xúc vấn đề xã hội và viết lên hai bài nhạc đó thôi. Nhưng mà không biết là hậu quả nó như vậy.
Người nhà của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình nói họ chỉ mong được xem xét giảm án cho thân nhân, chứ không hy vọng được thả. Dù theo họ, bản án này là hoàn toàn bất công. Anh Trần Văn Việt, anh ruột của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, nói.
Những cái phiên tòa mà nó xử những cái vụ việc như vậy, bất công để nhất. Thì thứ hai nữa là cái ý chí của người Việt Nam mình bảo vệ dân tộc rất mạnh liệt. Có nhiều người, người ta dám nói lên. Mà Bình về khen hoặc điếu cậy nói lên những người đó là ý chí mà họ rất là mãnh liệt, là họ nói lên cái sự bức xúc về cái đất nước đang giống như là bị Trung Quốc nó xâm chiếm nè, rồi cách đối xử của chính quyền với là với dân.
Hiện có hàng chục nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị cầm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 trong Bộ luật hình sự Việt Nam, một trong những điều luật mà quốc tế cho là mơ hồ được Hà Nội dùng để trừng trị những tiếng nói trái với quan điểm độc đoán của nhà nước. Trong hơn tháng qua, có 6 người bị bắt hoặc bị kết án về tội danh này sau khi có các hoạt động chống Trung Quốc tại Việt Nam. Trong đó có bản án 12 năm tù của blogger Điếu Cày, một trong những người tiên phong trong các hoạt động chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa.
Trung Quốc cam kết hợp tác hàng hải với ASEAN. Giới hữu trách hàng hải Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu hộ trên biển với các nước đối tác trong Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, bao gồm Việt Nam. Nhật báo China Daily ngày 1 tháng 11 trích phát biểu của giới chức hàng hải Trung Quốc cho hay, cơ quan quản lý an toàn hàng hải nước này đang phát huy và theo đuổi các mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý hàng hải của ASEAN trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, cần có thời gian để lập nên một cơ chế hợp tác toàn diện hơn. Thông tin này được đưa ra bên lề hội nghị về cơ chế tham vấn hàng hải Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 được tổ chức ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trung Quốc dẫn trường hợp của Việt Nam như một điển hình chứng tỏ rằng Bắc Kinh đang dần củng cố hợp tác hàng hải về mặt tìm kiếm cứu hộ với các nước ASEAN. Bắc Kinh nói trong năm qua, cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã đáp ứng 17 lời cầu cứu giúp đỡ từ các tàu bè của ASEAN, mà hơn phân nửa trong số này là từ Việt Nam, quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông.
Hoa Kỳ xét lại việc sử dụng trang mạng Zing tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo đang duyệt lại việc Đại sứ quán Hoa Kỳ sử dụng một trang mạng phổ biến của Việt Nam để quảng bá những giá trị của Hoa Kỳ, mà một trong những giá trị đó là tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, trong khi trang mạng này chứa đầy nhạc và phim đánh cắp của Hollywood. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 31 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, tài khoản của Đại sứ quán Mỹ trên trang jing.vietnam được tạo ra để đến với giới trẻ Việt Nam trong điều kiện môi trường tiếp xúc bị hạn chế. Nhưng vì có những quan ngại về đánh cắp tác quyền trên trang mạng này, nên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xét lại vấn đề.
Việc sử dụng trang mạng này đang được xem xét lại vì một số nội dung trên trang này bị nghi ngờ và đi ngược lại với chính sách về quyền tự do Internet của Hoa Kỳ.
Ông Mark Toner cho biết, Việt Nam là môi trường có nhiều đòi hỏi về ngoại giao quần chúng và Đại sứ quán Mỹ mở tài khoản Zingme để chuyển tải tới người dân Việt Nam những thông điệp quan trọng về nhiều vấn đề song phương và đa phương, trong đó có cả vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ. Trước đó, tường trình của hãng thông tấn AP nói rằng việc Sứ quán Mỹ sử dụng tài khoản Zingme khiến gây ra nghi vấn là liệu chăng Washington đang hợp pháp hóa một trang mạng bị nghi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, một quyền mà Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ. Nhờ cho tải dữ liệu miễn phí mà trang Zing trở thành một trong 550 trang mạng hàng đầu trên thế giới. Trước đây trong tháng, công ty Coca-Cola và Samsung đã rút bỏ quảng cáo của họ ra khỏi trang mạng này vì những quan ngại về nạn đánh cắp bản quyền trên trang Zing.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một cuộc kiểm tra của chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo rằng có nhiều phần chắc Afghanistan sẽ không có đủ khả năng để duy trì lực lượng an ninh của họ sau khi quân đội quốc tế triệt thoái vào năm 2014 vì tình trạng thiếu hiệu năng. Từ ngũ giác đài, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bản báo cáo chứa đựng lời cảnh báo mới nhất trong một loạt những lời cảnh báo của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan có liên quan đến khả năng của nước này từ điều hành khi quân đội Hoa Kỳ và NATO ra đi vào năm 2014. Báo cáo công bố hôm qua tập trung vào các hoạt động và các khả năng duy trì của chính phủ Afghanistan, trong đó có vấn đề ngân sách, mua bán và các hệ thống hậu cần mà nhóm theo dõi này cho là chưa được phát triển. Trọng điểm của cuộc kiểm tra là các hệ thống hành chính của chính phủ, nhưng chuyên gia an ninh Gary Smith thuộc Viện Kinh doanh Mỹ tại Washington nói rằng các khuyết điểm là một mối đe dọa trầm trọng cho hòa bình của nước này sau năm 2014.
Nói thẳng ra, nó có nghĩa là những người ở tiền tuyến sẽ không được cung cấp thực phẩm, lương tiền hay có thiết bị thích ứng để đảm trách tình hình an ninh. Và khi binh sĩ không được cung cấp điều kiện như thế, thì điều sẽ xảy ra là họ có khuynh hướng hoặc sẽ bỏ ngũ hoặc quay súng nhắm vào chính phủ.
Vì Tổng thanh tra nói một vấn đề chính yếu là con số cao những binh sĩ và các nhà thầu mù chữ và không thể làm những việc như đọc các tài liệu hướng dẫn hoặc kế hoạch để điều hành các nhà máy điện và nước thải. Báo cáo chỉ trích các nhà thầu đã được trả lương để huấn luyện người Afghanistan tiếp quản các vấn đề hành chánh trước năm 2014. Và nói rằng một công ty đã hết tiền 16 tháng trước cuộc triệt thoái và mới chỉ hoàn tất phân nửa công tác. Trong năm tài khoá vừa qua, NATO đã chi 800 triệu đô la vào các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ bảo trì, bao gồm việc huấn luyện các giới chức chính phủ Afghanistan.
Đến với phần tin châu Á, thưa quý vị, Các nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tụ tập trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt để dự cuộc họp kín ở Bắc Kinh. Trong đó, họ sẽ đúc kết những chi tiết chót của cuộc chuyển giao quyền hành vào tuần tới. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết, hội nghị chót của Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 17 đã khai mạc ngày hôm nay. Bản tin ngắn này nói rằng hội nghị đang thảo luận về vấn đề sửa đổi cương lĩnh đảng và những đề nghị khác. Hội nghị dự kiến kéo dài một tuần, có phần chắc sẽ chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ Chính trị và là người sẽ bị đưa ra xét xử trong nay mai về tội tham nhũng và nhiều tội khác. Cuộc họp này cũng là cơ hội chót để các nhà lãnh đạo Cộng sản mặc cả đổi chác với nhau về những chức vụ then chốt trong đảng. Danh sách những người nắm giữ các chức vụ đó sẽ được loan báo tại Đại hội 18 bắt đầu vào thứ Năm tuần sau. Tại thủ đô Bắc Kinh, nhiều sự kiện công chúng đã bị hủy bỏ hoặc bị dời lại và một số khu vực bị phong tỏa. Một số cửa tiệm ở đây cũng được lệnh không bán dao kéo hoặc những khí cụ nguy hiểm khác, trong lúc cảnh sát gia tăng những cuộc kiểm tra đột xuất. Bà Rachel Liu, chủ biên trang mạng Tea Leaf Nation, chuyên theo dõi các hoạt động truyền thông xã hội ở Trung Quốc, cho đài VOA biết rằng tài xế taxi ở Bắc Kinh cũng được lệnh không cho hành khách kéo cửa sổ xe xuống, nhằm đề phòng trường hợp có hành khách muốn rải truyền đơn để phát tán những thông tin bất lợi cho chính quyền. Bà Lu cũng cho biết những biện pháp an ninh được mô tả là giống như đang xảy ra chiến tranh, đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người sử dụng mạng Internet.
Trong khi đó, Trung Quốc ngày hôm nay tiếp tục đàn áp giới bất đồng chính kiến qua việc tuyên án 8 năm tù cho một nhân vật cổ suý cho dân chủ hiến chính và chỉ trích Đảng Cộng sản đương quyền. Luật sư của ông Tào Hải Ba, 27 tuổi, cho biết là thân chủ của ông bị kết tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền tại một phiên xử bí mật ở thành phố Côn Minh. Ông cho biết ông Tào, người từng làm việc tại một quán cà phê Internet, đã đăng những bài viết cổ suý dân chủ trên một trang mạng tin nhắn được nhiều người ưa thích. Giới hữu trách Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch để làm im tiếng những người chỉ trích trong thời gian trước cuộc chuyển giao quyền hành 10 năm một lần, bắt đầu vào tuần sau với đại hội đảng lần thứ 18. Các tổ chức nhân quyền cho biết những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng đã bị giam lỏng hoặc bị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong khi thủ đô Bắc Kinh đang ở trong tình trạng hầu như bị phong tỏa giữa lúc ngày khai mạc hội nghị đến gần. Cảnh sát đã bắt ông Tào hồi tháng 10 năm ngoái, chỉ 3 tháng sau khi ông kết hôn. Bà Trương Niệm, vợ ông, cho báo chí biết rằng bà cảm thấy kinh ngạc trước án tù khắc nghiệt này và bà chưa rõ là chồng bà có kháng cáo hay không.
Quỹ đầu tư do chính phủ Trung Quốc làm chủ đã mua 10% phần hùng của phi trường Heathrow ở London trong nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm tiến vào thị trường cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước ngoài. Tổng công ty đầu tư Trung Quốc đã trả 414 triệu đô la cho Ferrovial, công ty kiến trúc của Tây Ban Nha đang quản lý phi trường Heathrow, để có 6% phần hùng trong công ty FGP Topco, là công ty mẹ của Heathrow. Họ cũng bổ sung cổ phần từ các nhà đầu tư khác để nâng tỷ lệ sở hữu của họ lên đến 10%. Tổng công ty đầu tư Trung Quốc, gọi tắt là CIC, có tích sản lên tới 482 tỷ đô la, là một trong những công ty đầu tư nhà nước lớn nhất thế giới. Công ty này được thành lập năm 2007 để đầu tư một phần trong số dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc. Đây là vụ đầu tư quan trọng thứ nhì của Trung Quốc vào khu vực cơ sở hạ tầng ở Anh. Trước đây trong năm nay, CIC đã mua 8,7% phần hùng của công ty nước Thames, công ty cấp nước và xử lý nước lớn nhất của Anh. Hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài đã bị theo dõi chặt chẽ trong những năm gần đây, một phần vì CIC do chính phủ Trung Quốc làm chủ. Nhưng những người ủng hộ các hoạt động đầu tư đó nói rằng sự chú ý đó phát xuất từ vấn đề cạnh tranh địa chính trị. Họ nói rằng những thương vụ đó có lợi cho cả đôi bên.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thì chính phủ ở đây đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định xem phải chăng Liên hiệp Âu Châu đã trợ giá trái phép cho những sản phẩm điện mặt trời xuất khẩu. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tranh chấp thương mại giữa Bắc Kinh với Âu Châu và Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng cuộc điều tra bán phá giá sẽ tập trung vào vấn đề phải chăng Liên hiệp Âu Châu đã bán polysilicon, một vật liệu chính để chế tạo pin mặt trời, với giá thấp giá tạo tại Trung Quốc. Vụ này đã diễn ra sau khi Liên hiệp Âu Châu tiến hành một cuộc điều tra tương tự hồi tháng 9 để xác định xem phải chăng các công ty của Trung Quốc đã bán tấm pin mặt trời sang Âu Châu với giá thấp hơn giá thành đến 80%. Hồi đầu tháng này, Hoa Kỳ đã áp dụng thuế suất đến 250% đối với pin mặt trời nhập từ Trung Quốc để đáp lại điều mà Washington cho là sự trợ giá không thỏa đáng của chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo rằng những vụ tranh chấp này sẽ kích động một làn sóng tranh chấp thương mại trong thị trường năng lượng mới, là một thị trường mà nhiều chính phủ xem là mỗi ngày một quan trọng hơn cho những nỗ lực để tạo thêm công ăn việc làm.
Quay sang phần tin Ấn Độ, thưa quý vị. Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi bão Nilam ập vào miền Nam Ấn Độ ngày hôm qua, mang theo mưa to gió lớn, làm cho nhà cửa bị sập và một chiếc tàu chở dầu bị mắc cạn. Các giới chức Ấn Độ nói rằng chết đuối và bị cây đổ đè trúng là những nguyên do gây ra các vụ tử vong. Có tin cho hay một thuyền viên của chiếc tàu Pratibha Cauvery mắc cạn đã bị thiệt mạng. Ít nhất 4 thuyền viên khác của tàu chở dầu này còn mất tích sau khi chiếc tàu bị mắc cạn ở ngoài khơi Chennai. 32 thuyền viên được cứu sống và nhân viên cứu hộ đang dùng máy bay trực thăng và thuyền nhỏ để tìm kiếm những người mất tích. Bão Nilam đã yếu đi thành bão nhiệt đới sau khi thổi vào bờ hôm thứ Tư gần thành phố Chennai, làm cho hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cục khí tượng Ấn Độ cho hay bão Nilam ập vào thành phố ven biển Mahabalipuram, mạn nam Chennai, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Khoảng 4.000 người đã phải di tản. Giới hữu trách địa phương đã dùng trường học làm trung tâm tạm cư.
Có hai công nhân đã bị nhân viên bảo vệ bắn chết tại một mỏ than ở Nam Phi trong lúc những người đình công tụ tập để đòi tăng lương. Cảnh sát nói rằng hai công nhân đó đã bị bắn chết hôm thứ Tư tại mỏ than của công ty than Forbes trong tỉnh KwaZulu-Natal sau khi tìm cách xông vào nơi chứa vũ khí của công ty. Phát ngôn viên cảnh sát ông Jay Nucker cho hay một số nhân viên an ninh đã rượt theo những người thợ mỏ vào một khu định cư ở gần đó rồi nổ súng, gây thương tích cho hai người. Ông Nucker nói rằng hai người bị bắn trúng đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị, nhưng đã qua đời sau đó. Tại những nơi khác ở Nam Phi thì thợ mỏ tại mỏ Platinum gần Rustenburg của công ty Anglo-American Platinum tiếp tục cuộc đình công trái phép để đòi tăng lương. Hôm thứ Ba, cảnh sát Nam Phi đã bắn đạn có đầu bọc cao su và lựu đạn cay trong những vụ đụng độ với những công nhân đình công tại công ty sản xuất Platinum lớn nhất thế giới này. Con số của những vụ đình công trái phép ở Nam Phi đã gia tăng kể từ khi cảnh sát nổ súng vào thợ mỏ đình công tại mỏ Platinum ở Marikana của công ty Lonmi hồi tháng 8, giết chết 34 người.
Hội ân xá quốc tế cho biết những hành động của lực lượng an ninh Nigeria nhằm chống lại nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram đang làm cho tình hình xấu thêm. Trong phúc trình công bố hôm nay, tổ chức nhân quyền quốc tế này nói rằng lực lượng an ninh đã có những hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm việc bắt giữ trái phép, tra tấn và giết người bừa bãi. Hội ân xá quốc tế cho rằng gộp chung với những hành vi tàn ác của Boko Haram, những hành vi của lực lượng an ninh đang tạo ra vòng luẩn quẩn của bạo động và một bầu không khí sợ hãi ngày càng gia tăng ở Nigeria. Tổng thư ký Hội ân xá quốc tế, ông Salim Shetty, kêu gọi chính phủ Nigeria bảo vệ dân chúng trước mối đe dọa của Boko Haram, nhưng phải hành động trong khuôn khổ pháp luật. Lực lượng đặc nhiệm của Nigeria phủ nhận những tin tức hồi tháng trước cho rằng binh lính đã giết chết ít nhất 30 người và đốt cháy các cửa hàng và nhà cửa ở thành phố Maiduguri để trả thù cho một cuộc tấn công bằng bom. Trong một công bố lúc đó, lực lượng đặc nhiệm nói rằng không có trường hợp được báo cáo nào về giết người, bừa bãi, tra tấn, phóng hỏa và bắt người tùy tiện của lực lượng đặc nhiệm ở tiểu bang Borno.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Sarah Williams.